tịnh độ hoặc vấn. Thiên Như Duy Tắc Thiền Sư thuật. Dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.
Tịnh độ hoặc vấn. Đời nguyên Thiên Như Duy Tắc Thiền Sư thuật. Đệ tử: ngoài sông non xanh văng màn hoa, triền non thanh tuyền buông cầm ca. Trong sông kìa ai im như mơ, ngồi xem thiên như câu Di Đà. Người đời đều ưa cơ thiền sâu, hành nhân ai vào tâm dương màu. Đèn sương trơ vơ ngoài trời thu, non tu di trần đều gồm thâu. Mà trong A-di hồng danh thâm, ngàn muôn khôn tìm ra tri âm. Thiên Như lòng từ soi chân đăng, đưa người mau ra dòng mê lầm. Hư không chim bay dường như tranh, lưu tuyền quanh co triền non xanh. Người đi xa xa làng mây trôi, Di Đà chân như này tâm lành. Ôi câu hồng danh màu thâm xa, sâu cùng chư tông làng thiền na. Buông ra thấu vào đều như như, tương tư tâm đầy trời liên hoa. Thuật ý thành thời đại sư Liên Du. Thiên Như lão nhân đang tĩnh tọa nơi thất ngoại dân, bỗng có người đẩy cửa bước vào tự xưng là thiền khách. Lão nhân im lặng gật đầu chào, đưa tay ra ý mời ngồi. Đối tọa đã lâu, ánh tịch dương tà tà xuyên qua song trúc. Lò hương thiền khói sắp muốn tan, khách từ từ đứng dậy, sửa y phục nghiêm trang, thư thả mở lời thưa thỉnh. Hoặc vấn thứ nhất. Hỏi: trộm nghe Vĩnh Minh Hòa Thượng ẩm thọ môn học đơn truyền nơi Thiều Quốc Sư ở Thiên Thai, mà cũng chính là đích tôn của Ngài Pháp Nhãn. Khi Hòa Thượng trụ trì chùa Tịnh Từ ở Hàng Châu, đã khai thị cho học chúng rất nhiều, biện tài cơ trí dường như gió cuốn sấm giang, hải nội thiền lâm đều kính xưng là bậc đại tông tượng. Tại sao ngoài sự nói thiền, Ngài lại tự tu tịnh độ, khuyên người niệm Phật viết sách rộng truyền môn ấy nơi đời? Hơn nữa, Ngài lại làm kệ tứ liệu giảng, đại ý nói: có thiền không tịnh độ, mười người chín ngại đường. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn người sanh. Qua mấy câu ấy, có phải Ngài đã chủ trương tịnh độ, tự hạ môn thiền của mình? Lời nói dường như quá đáng chăng? Ngụ ý nghi ngờ việc này rất nhiều, mong đại sư chỉ thị. Đáp: lời hỏi ấy rất thích đáng. Tuy nhiên, Vĩnh Minh đại sư không phải quá khen tịnh yểm thiền, mà thật ra lời nói của Ngài rất có công với bên tông cũng như bên giáo. Tiếc gì trong tứ liệu giảng, Ngài chỉ nói lược qua đại cương, chưa phát minh hết ý thú, nên chưa đánh tan được mối nghi hoặc của nhà thiền. Tôi học tập theo thiền tông, chưa tin tường về tịnh độ, nhưng cũng thường qua những kinh sách của môn đó nên cũng biết phần đại khái. Tịnh độ là pháp dễ tu dễ chứng, song cũng là môn khó nói khó tin. Cho nên khi còn tại thế, Đức Thích Ca Từ Phụ vì hàng đệ tử nói kinh A-di-đà, đã tự biết chúng sanh đời mạt pháp, khó sanh lòng tin tưởng, mới dẫn lời thành thật của sáu phương chư Phật để phá mối nghi và phát khởi tín tâm cho người sau. Lúc thuyết kinh gần xong, nhân nói đến chư Phật khen ngợi mình, Đức Bổn Sư lại bảo: nên biết ta ở nơi đời ác năm trượt, làm việc khó này, đắc quả vô thượng bồ đề. Vì tất cả thế gian nói pháp khó tin đây, thật là một điều rất khó. Ấy đều là những lời tha thiết cặn kẽ dặn dò để khuyên người tin tưởng vậy. Và Đấng Thế Tôn đã rủ lòng đại bi, cứu đời trong kiếp mạt. Khi kim khẩu nói ra một câu một kệ, hàng nhân phi nhân đều tính thọ phụng hành. Nhưng riêng về thuyết tịnh độ, thế gian có xen lẫn lòng nghi là tại sao? Bởi giáo môn tịnh độ cực rộng lớn, mà pháp tu tịnh độ lại quá giản dị. Hai điểm ấy dường như cách biệt, khiến cho người nghe khó nén lòng nghi. Nói rộng lớn là môn này thâu nhiếp tất cả căn cơ. Trên từ bậc đẳng giác Bồ Tát, vị nhất sanh bổ xứ đều cầu về tịnh độ. Dưới cho đến hàng ngu phu ngu phụ, kẻ tạo ngũ nghịch, thập ác, nếu quyết tâm tín hướng đều được giảng sanh. Nói giản dị là người tu không phải quá gian nan lao khổ, không trải qua cảnh giới sa diệt mê lầm, chỉ trì niệm sáu chữ hồng danh mà được thoát ta bà, được sanh cực lạc, được bất thối chuyển, cho đến khi thành Phật mới thôi. Bởi có sự rộng lớn mà lại giản dị như thế, nên dù cho người trí cũng sanh mối nghi ngờ. Nếu ông nhận thức rõ được điểm này, tất sẽ biết lời khen của Ngài Vĩnh Minh rất có ý thâm, mà không phải là quá đáng. Hoặc vấn thứ hai. Hỏi: sự rộng lớn và giản dị tôi đã nghe lời chỉ dạy, nhưng bậc ngộ đạt trong thiền tông đã gọi thấy tánh thành Phật, há lại khứng chịu cầu sanh về Tây Phương ư? Đáp: thật ra ông chưa biết đó thôi. Chính những bậc ngộ đạt càng cấp thiết cầu sanh. Cổ đức đã bảo: không cầu về tịnh độ còn nguyện sanh cõi nào? Nay ông chưa ngộ đạo, giả sử khi được tỏ ngộ rồi, e cho tâm niệm cầu sanh cực lạc của ông muôn trâu cũng không thể kéo lại. Hoặc vấn thứ ba. Hỏi: sở dĩ Phật Tổ ra đời vì độ chúng sanh. Học giả chỉ lo việc lớn chưa xong, nếu đã phát minh đại sự tức ngộ đạo, nên theo gương đấng đại giác hiện thân vào nơi khốn khổ, không hiềm đường sanh tử mà độ khắp hàm linh. Nếu bậc đã ngộ đạt mà còn cầu sanh tịnh độ, đó chẳng qua là tâm niệm chán khổ tìm vui, không đói đến kẻ đang ở trong dòng chìm đắm. Tôi dù ngu hèn vẫn không thích làm như vậy. Đáp: thấy chiếc trứng mà muốn cho nó nở liền, tâm niệm ấy sao đà dội gấp. Ông cho rằng sau một phen tỏ ngộ thì nghiệp tập đã dứt sạch, được ngay vị bất thối chuyển ư? Và cũng không còn học khắp Phật pháp, không cần phải tu hành thêm để chứng những quả vị từ thấp đến cao ư? Hay là ông lại nghĩ, sau một phen ngộ đạo, tất đã đồng hàng với chư Phật, có thể vào sanh ra tử không bị chướng duyên nhiễu loạn ư? Nếu quả như thế thì chư đại Bồ Tát trải qua hằng hà sa kiếp, tu sáu độ muôn hạnh, cũng đều phải hổ thẹn với ông vậy. Cổ giáo đã có lời răn nhắc: hàng thanh văn còn muội lúc ra thai, bậc Bồ Tát còn mê khi cách ấm. Hai hạng ấy mà còn như thế, huống chi người ngộ giải non kém, tự cứu chưa xong giữa đời nay ư? Dù cho chỗ tỏ ngộ có sâu xa, trí thông hiểu có cao sáng, hạnh cùng giải hợp nhau, chí quyết muốn độ người, nhưng vì chưa lên hàng bất thối, lực dụng chưa đầy đủ, mà muốn ở cõi đời ác này quá độ kẻ can cường, điều ấy bậc tiên thánh cũng chưa hứa nhận. Ví như đem chiếc thuyền đóng trám chưa kỹ để vớt người nơi biển dậy ba đào, cái quả trầm nịch cả đoàn tất không tránh khỏi. Cho nên luận giảng sanh nói: muốn du hành nơi địa ngục, muốn cứu độ chúng hữu tình mê khổ, trước phải cầu sanh về cõi kia, đợi khi chứng được vô sanh nhẫn rồi sẽ trở lại đường sanh tử mà thật hành bản nguyện. Do nhân duyên ấy nên người tu mới cầu về tịnh độ. Lại tiên thánh cũng đã bảo: chưa được vị bất thối chuyển, chưa chứng vô sanh nhẫn, cần phải thường không rời Phật. Ví như trẻ thơ không nên xa mẹ, như chim non chỉ có thể bay chuyền theo cành cây. Nay ở cõi ta bà này, Đức Thích Ca đã diệt, Phật Di Lặc chưa sanh. Huống nữa, bốn đường khổ thú, nhân quả dây dưa, trăm mối ngoại tà, thị phi rối loạn, sắc tốt tiếng dâm hằng quyến dụ. cảnh hư duyên ác mãi vây quanh. Trong hiện trạng ấy đã không có Phật để nương nhờ, lại bị cảnh duyên làm khuấy động, hàng sơ tâm ngộ đạo hỏi mấy ai không bị thối lui. Cho nên Đấng Thế Tôn ân cần chỉ về cực lạc là bởi lý do ấy. Phương chi ở cõi kia, Đức Di Đà hiện đang nói pháp, cảnh diệu độ muôn thứ thuận duyên, đã nương nhờ hải chúng nhẫn lực mau thành, lại gần đến pháp dương Phật thừa dễ đạt. Chừng ấy muốn ra ứng quá độ sanh còn chi trở ngại. Cũng vì lẽ ấy nên bậc thượng căn lợi trí còn nguyện thác sanh, huống chi ông là hạng trung hạ mới được đôi chút giải ngộ đó ư? Ông há không thấy trong kinh Quán Phật Tam Muội, Ngài Văn Thù tự bày tỏ túc nhân, bảo mình đã chứng môn niệm Phật Tam Muội, thường sanh ở tịnh độ ư? Do bởi đó, Đức Thế Tôn mới thọ ký cho Ngài rằng, ông sẽ được sanh về thế giới cực lạc. Lại chẳng thấy trong kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát đem 10 đại nguyện chương khuyến tấn thiện tài đồng tử và đại chúng nơi hải hội, nên dùng công đức đó cầu sanh về cực lạc ư? Trong ấy có đoạn nói: tôi nguyện khi đến lúc lâm chung, dứt trừ tất cả điều chướng ngại, diện kiến Đức Phật A Di Đà, liền được sanh về cõi cực lạc. Lại chẳng thấy trong kinh Lăng Già, Đức Thế Tôn đã quyền ký: sau xứ Nam Thiên Trúc có danh đức Tỳ Khưu, tôn hiệu là Long Thọ, hay Phá Hữu Vô Tông. Trong thế gian hiển ngã, pháp vô thượng đại thừa, chứng sơ quan hỷ địa, sanh về cõi cực lạc ư? Và chẳng thấy trong luận khởi tiếng, Mã Minh Bồ Tát khen ngợi sự giảng sanh. Trong kinh Đại Bảo Tích, Phật hứa khả cho tịnh Phạm Dương và bảy muôn thích chủng đồng về an dưỡng. Trong kinh Thập Lục Quán, Đức Thế Tôn chỉ dạy phương pháp cho Bà Chi Đề Hy cùng 500 thị nữ được lễ cẩn Đức A Di Đà ư? Trong mấy vị trên, như vua Tịnh Phạn và Bà Di Đề Hy hiện tiền đều đã chứng được vô sanh pháp nhẫn. Ở Tây Trúc, những hạng ấy cầu giảng sanh rất nhiều. Bên Đông Độ thì có Diễn Công ở Lô Sơn cùng các bậc cao nhân trong Liên Xã. Những vị tôn túc ở hai tông Thiên Thai, Hiền Thủ, tất cả đều dùng môn niệm Phật tự tu và độ người khuyến quá hàng tăng tục đồng cầu sanh về tịnh độ. Nói chung, những bậc cao đức tu tịnh nghiệp số lượng không biết bao nhiêu mà kể. Đến như hai ngài Văn Thù, Phổ Hiền là bậc đại Bồ Tát, thiện tài đồng tử và hải chúng Hoa Tạng đều là bậc đại nhân trong 41 vị. Mã Minh Long Thọ là hàng Bồ Tát mà cũng là bậc đại tổ sư. Những thánh nhân ấy chỗ ngộ và chứng siêu suốt hơn người ngộ đạt ngày nay như trời với vực, mà còn nguyện sanh về Tây Phương. Ông bảo rằng đã tỏ ngộ không cầu về cực lạc, lại bác sự cầu sanh, thì các ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ chắc là không bằng ông rồi. Ông thử tự lượng xem chỗ tu chứng có bằng hai bậc đại sĩ và hai vị tổ sư. Sự tham ngộ có bằng ngài Thiện Tài cùng hải chúng, cảnh giới sở đắc và được Phật hứa khả có bằng vua Tịnh Phạn và Bà Di Đề Hy chăng? Và Tịnh Phạn Vương là thân sanh của Phật, bảy muôn thích chủng là tộc thuộc của ngài. Nếu sự về tịnh độ không có lợi ích, thì Đức Thế Tôn đâu nỡ khiến phụ vương và hàng thân thuộc cầu giáng sanh. Trước kia đã nói, bậc chứng được vô sanh nhẫn có thể vào tục độ sanh. Nay vua Tịnh Phạn và người thân thuộc của Phật đã đắc quả ấy, mà Đức Như Lai còn khuyên và thọ khí cho giáng sanh, thì tấm lòng hộ trì bảo dưỡng của ngài há chẳng là thân thiết và sâu xa ư? Tôi thấy hàng thiền giả đời nay phần nhiều không xét liễu nghĩa của Như Lai, chẳng rõ quyền cơ của Đạt Ma, bụng rỗng lòng cao, tập quen thành bệnh cuồng vọng. Khi thấy người tu tịnh độ, họ khinh thường và cười bảo: đó là việc làm thấp kém của hàng ngu phu ngu phụ. Tôi thường cho đó không phải khinh hạng ngu phụ ngu phu, mà chính là khinh các ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ. Đó chẳng những tự mê chánh đạo, tự làm mất căn lành, mà còn tự bỏ quên huệ thân và tự để tiêu Phật chủng. đó cũng là tự gây ra tội bán chánh pháp, tự kết thành nghiệp khinh thánh tăng. Chư Phật Tổ xem những kẻ ấy là hạng người đáng thương xót, vì lẽ ấy nên Ngài Vĩnh Minh động mối bi tâm, đem hết tâm can chủ trương tịnh độ, đã tự tu lại khuyên đời. Nên khi lâm chung, đại sư biết trước ngày giờ có các điềm lành ứng hiện, lúc trà tỳ xá lợi tuôn ra vô số. Về sau có một vị tăng ở Phủ Châu thường cung kính đi nhiễu xung quanh tháp của Ngài. Nhiều người hỏi lý do thì vị tăng ấy đáp: nhân lúc tôi bị bệnh nặng, thần thức đi vào minh giới, Diêm Vương xét thấy thọ số chưa mãn cho đưa trở về. Khi ấy tôi thấy bên phía tả đại điện có thiết bàn thờ di tượng một vị đại đức. Diêm Vương lễ bái ân cần, hỏi ra thì quan chủ lại bảo đó là chân dung của Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư. Vì Ngài tu hành tinh tấn được sanh về thượng phẩm ở Cực Lạc, nên Diêm Vương quạ tượng để thờ. Vĩnh Minh Đại Sư là bậc đã ngộ suốt môn thiền trực chỉ của Tổ Đạt Ma, mà lại gửi chất nơi phẩm sen thượng thượng bên trời an dưỡng. Những sự kiện ấy đủ giải thích mối tình chấp của người tu thiền, còn làm duyên khuyến tấn cho chúng sanh đời mạt pháp. Cho nên tôi nói Ngài rất có công đối với bên tông cũng như bên giáo là ở điểm này. Song chẳng những chỉ có Vĩnh Minh Đại Sư mới như thế mà thôi. Ngoài ra còn có Tử Tâm Tân Thiền Sư đã ngộ bên thiền lại khuyên tu bên tịnh. Ngài đã bảo: Di Đà rất dễ niệm, tịnh độ rất dễ sanh. Người tham thiền niệm Phật rất tốt, nếu kẻ căn cơ hơi kém, sợ e đời nay chưa được đại ngộ, kiếp sau dễ lạc bến mê, thì nên nhờ sức bi nguyện của Đức A Di Đà để sớm giảng sanh về Cực Lạc. Nếu vị nào chí tâm niệm Phật mà không được sanh về tịnh độ, lão tăng xin chịu đọa vào địa ngục bạc thiệt, ngục rút lưỡi. Lại như Chân Yết Liễu Thiền Sư trong bài văn khuyên tu tịnh độ có nói: tại sao người trong tông tào động ngoài sự tập thiền còn mật tu tịnh độ? Sở dĩ có việc ấy vì pháp môn niệm Phật là con đường tắt trong các lối tu hành. Xét trong đại tạng môn này, ngoài sự tiếp dẫn bậc thượng thượng căn, còn thâu nhiếp hạng người trung hạ. Bậc đại tượng trong tông môn đã ngộ pháp phi không phi hữu, lại chăm chú tu tịnh nghiệp, có phải sự thấy Phật cửa tịnh độ còn giản dị hơn tông môn chăng? Cho nên dù Phật, dù Tổ, hoặc giáo, hoặc thiền, đều do nơi cửa tịnh độ đồng về nơi chân nguyên. Vào được môn này tức có thể vào được vô lượng pháp môn khác. Đến như các ngài Thiên Y Hoài Thiền Sư, Viên Chiếu Bản Thiền Sư, Từ Thọ Thâm Thiền Sư, Nam Nhạc Tư Thiền Sư, Pháp Chiếu Thiền Sư, Tịnh Yết Thiền Sư, Tịnh Từ Đại Thông Thiền Sư, Thiên Thai Hoài Ngọc Thiền Sư, Lương Đạo Trân Thiền Sư, Đường Đạo Tước Thiền Sư, Tỳ Lăng Pháp Chân Thiền Sư, Cô Tô Thủ Nạp Thiền Sư, Bát Nhàn Giảng Thiền Sư, Thiên Mục Lễ Thiền Sư. Những đại lão ấy là bậc tông tượng trong thiền môn, song xét ra chỗ mật tu và hiển hóa đều phát dương ý chỉ tịnh độ, tuy không ước hẹn mà ngẫu nhĩ đồng đường. Chẳng những các vị đại lão ấy như thế mà thôi, tôi lại thường nghe một vị kỳ túc bên tông môn nói: hầu hết ngũ gia tông phái và những thiền tăng trong thiên hạ đã tỏ ngộ cùng chưa tỏ ngộ, đều quy hướng về tịnh độ. Hỏi lý do thì vị đó đáp: Ngài Bá Trượng Trí Hải Thiền Sư là đích tử của Giang Tây Mã Tổ, những tòng lâm trong thiên hạ đều y theo cách thức của Ngài mà kiến lập và thanh quy ở khắp thiền môn, đều y theo pháp chế của Ngài mà cử hành. Từ xưa đến nay không ai dám có lời thị phi và trái với pháp chế ấy. Theo thanh quy của Ngài thì nghi thức tụng cầu cho những vị tăng bệnh nặng có lời văn như sau: phải nhóm chúng lại, tất cả đồng tụng bài kệ tán Phật A-di-đà, rồi cao tiếng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc trăm câu, ngàn câu. Khi niệm xong, hồi hướng phục nguyện rằng, nếu các duyên chưa mãn, sớm được an lành. như hạn lớn đến kỳ sanh về an dưỡng. Đó chẳng phải là bằng chứng chỉ quy tịnh độ hay sao? Lại trong nghi thức đưa những vị tăng đã tịch có đoạn nói: đại chúng đồng niệm A Di Đà Phật, hồi hướng phục nguyện rằng: thần siêu cõi tịnh, nghiệp dứt đường trần, thượng phẩm sen nở hiện kim thân, nhất sanh Phật trao phần quả ký. Đó không phải là bằng chứng chỉ quy tịnh độ hay sao? Đến như lúc trà tỳ, trong thanh quy lại dạy: vị Duy Na chỉ dẫn khánh niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật 10 lần, đại chúng đồng xướng quả theo. Khi xướng xong, lại hồi hướng rằng: trước đây Xuân Dương 10 niệm phụ giúp giảng sanh. Đó không phải là bằng chứng chỉ quy tịnh độ hay sao? Cho nên lão tăng nói: các thiền gia trong thiên hạ đều quy hướng tịnh độ là bởi nguyên nhân đó. Tôi nghe những lời dẫn chứng của vị kỳ túc ấy đều có y cứ, nên không biện bác ra sao được. Nhân đó tôi lại chợt hiểu chỗ lập pháp của Ngài Bá Trượng tất có thâm ý nhiệm màu. Nay ông ở Tầm Lâm, thân đã đưa không biết bao nhiêu vị tăng quy tịch, tai cùng miệng đã nghe và xướng không biết bao nhiêu lần 10 niệm, ý đã chuyên chú hồi hướng về tịnh độ lại không biết bao nhiêu lần nữa. Thế mà ông đã không hiểu ý tổ sư, đã không phát lòng thức tỉnh, lại lầm bảo những bậc ngộ đạt không nguyện giảng sanh. Quả thật cái bệnh chấp thiền trong thiên hạ không còn ai hơn ông được. Hoặc vấn thứ tư. Hỏi: sự nhiếp cơ của tịnh độ quả thật là rộng, ngu giả không còn dám luận bàn. Nhưng tôi thường nghe nói Di Đà bản tánh tịnh độ duy tâm, trong ý cũng có trộm mừng. Đến chừng xem qua các kinh luận về tông này thì tịnh độ là miền cực lạc ngoài muôn ức cõi. Di Đà là vị giáo chủ ở liên bang, như vậy thì kia đây cách xa, ngoài nghĩa lý duy tâm bản tánh rồi. Thế là ý chỉ gì? Đáp: chỗ hiểu ấy còn nông cạn hẹp hòi. Ông không biết rằng chân tâm của ông rộng rãi và sáng suốt vô cùng. Kinh Lăng Nghiêm nói: những non sông đất liền cho đến hư không ở ngoài sắc thân ta đều là cảnh vật trong chân tâm màu sáng. Lại nói: các pháp sanh hóa đều là hiện cảnh của duy tâm. Thế thì đâu có cõi Phật nào ngoài tâm ta ư? Cho nên ý nghĩa của tịnh độ duy tâm là nói cõi tịnh độ ở trong chân tâm của ta, như biển cả nổi lên vô lượng bóng bọt mà không có bóng bọt nào ở ngoài biển cả. Lại như những hạt bụi nơi đất liền, không có hạt bụi nào chẳng phải là đất, cũng như không có cõi Phật nào chẳng phải là tâm. Nên tiên thánh đã nói: chỉ một tâm này có đủ 4 cõi là phàm thánh đồng cư, phương tiện hữu dư, thật báo vô chướng ngại và thường tịch quan. Cõi phàm thánh đồng cư có 2, đồng cư tịnh độ và đồng cư uế độ. Đồng cư uế độ là như cõi ta bà trong quốc độ này có phàm có thánh ở chung lẫn, mà phàm và thánh đều có 2 hạng. 2 hạng của phàm là ác chúng sanh, tức 4 thú, và thiện chúng sanh, tức trời người. 2 hạng của thánh là thật thánh và quyền thánh. Thật thánh là các thánh nhân thuộc 4 đạo quả, bậc Bích Chi Phật, bậc Thất Địa trong Thông Giáo, thập trụ trong Việt Giáo, thập tín hậu tâm trong Viên Giáo. Những vị này phần thông hoặc tuy dứt, song sắc thân quả báo hãy còn, nên đều gọi là thật. Quyền thánh là các vị Bồ Tát trụ ở những cõi phương tiện, thật báo, tịch quang cùng bậc diệu giác, Phật. Vì các lợi lạc cho kẻ hữu duyên nên ứng sanh vào cõi đồng cư. Bởi tùy cơ thị hiện nên gọi là quyền. Những vị trên đây cùng với phàm phu đồng ở nên gọi là phàm thánh đồng cư. Và cảnh cư trú về phần khí thế giới có hầm hố gai góc, bùn đất cùng các tướng nhơ nhốt. Về phần hữu tình giới có bốn ác thú nên gọi là uế độ. Đồng cư tịnh độ là như cõi cực lạc. Tuy y báo chánh báo nơi đây trang nghiêm màu nhiệm, không có bốn ác thú, song cũng gọi phàm thánh đồng cư. Vì chúng sanh sanh về cõi này không phải đều là bậc đắc đạo. Như trong kinh nói, hạng người phạm tội nặng khi lâm chung, chí tâm sám hối và niệm Phật đều được giảng sanh. Do đó nên biết nơi cõi này chúng sanh còn hoặc nhiễm cũng có thể được ở. Thế giới cực lạc cũng có hai hạng thánh cư, và bởi y báo chánh báo đều sạch sẽ trang nghiêm nên gọi là tịnh độ. Để nói rộng thêm, tuy gọi tịnh độ nhưng thật ra trong ấy có nhiều hạng hơn kém không đồng. Như thế giới diệu hỷ tuy là tịnh độ, song còn có nam nữ và núi tu di. Và tịnh độ đã như thế, uế độ cũng như vậy. Cõi phương tiện hữu dư là chỗ ở của bậc nhị thừa và ba hạng Bồ Tát đã chứng phương tiện đạo. Những vị này do tu hai môn quán, dứt phần thông hoặc, phá hết trần sa, bỏ thân phân đoạn thọ thân pháp tánh, tự tại ở ngoài ba quản. Nhưng vì họ chưa đoạn được biệt hoặc vô minh nên còn có sự biến dịch sanh tử. Sở dĩ gọi phương tiện vì đó là cảnh giới của hành nhân tu chứng phương tiện đạo. Gọi hữu dư là bởi họ chưa đoạn được vô minh. Cho nên trong Thích Luận nói, ngoài tam giới có cõi tịnh độ, đây là chỗ của hàng thanh văn Bích Chi Phật cư trú, thọ pháp tánh thân, không còn sự phân đoạn sanh tử. Cõi thật báo vô chướng ngại là nơi không có hàng nhị thừa, chỉ thuần là bậc pháp thân Bồ Tát ở. Những vị này phá từng phần vô minh, chứng từng phần pháp tánh, được quả báo chân thật. Song vì họ chưa đoạn hết vô minh nên còn nhuận vô lậu nghiệp, thọ báo thân pháp tánh. Và cảnh giới này cũng gọi là quả báo độ. Kinh Nhân Dương nói, ba hiền mười thánh trụ quả báo là chỉ cho sự việc trên đây. Sở dĩ gọi thật báo vì các đại sĩ ấy do quán thật tướng phát được chân vô lậu thọ hưởng quả báo chân thật. Gọi vô chướng ngại là bởi chư Bồ Tát đây tu chân không định, sắc cùng tâm không ngăn ngại lẫn nhau. Trong Kinh Hoa Nghiêm thuyết minh thế giới Nhân Đà La Võng chính là cảnh này. Cõi thường tịch quang là chân lý pháp giới như như, sáng suốt cùng cực của bậc diệu giác. Đây là Phật tánh chân như, tức độ là thân, tức thân là độ. Thân và độ không hai là trụ xứ của Đức Tỳ Lô Giá Na, cũng gọi là pháp tánh độ. Thường chính là đức pháp thân, tịch là đức giải thoát, quang là đức bát nhã, như chữ Y có ba điểm không thể cách liền. Một tức là ba, ba nguyên vẫn một. Đây cũng gọi là bí mật tạng, là cảnh giới du hóa của Như Lai, cứu cánh chân thường, thanh tịnh cùng cực. Hai cõi trước là chỗ ở của ứng thân Phật, cõi thứ ba cũng thuộc về ứng, cũng thuộc về báo, mà chánh thức là ở chỗ của báo thân Phật. Cõi thứ tư không phải ứng và báo, mà kiêm cả ứng báo, là chỗ ở của pháp thân Phật. Bốn cõi trên đây tùy theo chỗ tu chứng mà phân chia, song kỳ thật vẫn là một. Cho nên chân tâm bao trùm muôn tượng, vô biên quốc độ như di trần ở khắp mười phương, chính là cảnh giới trong tâm ta, hằng xa chư Phật trong ba đời, cũng là các đức Phật trong tâm ta. Tất cả không ngoài bản tâm mà có. Hiểu được lý này thì biết không có cõi nào chẳng nương nơi tâm ta mà kiến lập, không có vị Phật nào chẳng nương nơi tánh ta mà xuất sanh. Thế thì miền cực lạc ngoài mười muôn ước cõi há chẳng phải là cảnh tịnh độ của duy tâm ư? Thế giới cực lạc đã như thế thì vị giáo chủ ở cõi ấy cũng là Đức Di Đà của bản tánh. Nên biết chỉ một tâm này bao trùm đủ 10 giới, thân và độ dung thông trùng trùng không ngại. Lại nên biết tâm, Phật, chúng sanh, ba chính là một, đồng thể không khác nhau. Chúng sanh và Phật khổ hiện, mỗi niệm giao tham. Cho nên cổ đức nói, chúng sanh trong tâm chư Phật, mỗi trần đều là cực lạc. Chư Phật trong tâm chúng sanh, mỗi niệm chính thật Di Đà. Mười phương tịnh uế gom về trong khoảng sát na, một niệm sắc tâm bủa khắp gồm thâu pháp giới. Xem thế thì biết tất cả đều sẵn đủ trong thể thiên chân, không phải do duyên khởi mới thành lập. Một tâm niệm đã như thế, một điểm trần lại khác chi? Vì vậy nên mới có thể trong mỗi mỗi trần tất cả cõi, trong mỗi mỗi tâm tất cả tâm, mỗi mỗi tâm trần lại khắp nhau, trùng trùng không tận không chướng ngại, đồng thời hiện rõ không ẩn hiển, tất cả viên thành chẳng kém hơn. Cảnh giới chân tâm bao hàm vô biên quốc độ trên đây, như lý báo thiên châu của trời Đế Thích, bóng và ánh sáng của bao nhiêu hạt châu đều gom hiện vào một hạt châu, bóng và ánh sáng của một hạt châu lại hiện khắp vào tất cả các hạt châu khác. Tuy mỗi mỗi hạt châu giao hiện lẫn nhau, nhưng hạt châu này không thể là hạt châu kia không thể là hạt châu này, xen mà không tạp, lìa mà chẳng phân, mỗi mỗi khắp bài vẫn không sở tạm. Thế giới cực lạc cho đến 10 muôn ức cõi mỗi miền cũng như một trong các hạt châu. Nói tinh tế hơn, khắp mọi cõi, từ Tam Thừa Thánh Nhân cho đến trời người Tu La, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, mỗi mỗi lại cũng như một trong các hạt châu. Và Đức A Di Đà cũng là một trong các hạt châu. Cho nên thấy một vị Phật, tức thấy 10 phương chư Phật, mà cũng là thấy 9 giới chúng sanh ở khắp 10 phương. Cõi Phật vô biên, 10 phương kim cổ toàn thể là một hải ấn đốn viên, không còn pháp chi khác nữa. Như thế thì thần trải qua 10 muôn ức cõi, chính hóa sanh trong bản tâm ta, chất gửi nơi 9 phẩm hoa sen, há cách biệt ngoài chân như Phật. Những lời dẫn giải trên đây đều là những minh huấn của Phật Tổ Thánh Hiền đã tuyên dương vậy. Hiểu được lý này, tất sẽ thấy thế giới cực lạc là duy tâm, mỗi cõi Phật, mỗi điển trần đều là duy tâm. Đức Di Đà là bản tánh, mỗi vị Phật, mỗi chúng sanh cũng đều là bản tánh. Như thế lại còn chi phải nghi ngờ? Lời phụ. Pháp giới chân tâm là một thể rộng rãi vô biên, bao hàm di trần thế giới, chư Phật và chúng sanh. Trong thể nhất chân ấy, phần thế giới chúng sanh luôn luôn biến đổi, thuộc về sanh diệt môn. Phần tịch quang lặng màu sáng suốt và thường hằng gọi là chân như môn. Chân tâm là một thật thể chung, gồm 2 môn hữu vi và vô vi đó. Tất cả những danh từ chân tâm, bản tánh, bản thể, Phật tánh, Như Lai tạng, pháp giới, pháp tánh, thật tướng, niết bàn, pháp thân, vô cấu bạch tịnh thức, Như Lai A Lại gia thức, bản lai diện mục, bát nhã, chân không, đều là chỉ cho thật thể ấy. Để trở về thật thể này, giáo môn của Phật chia làm 2. Các tông như Thành Thật, Tam Luận, Thiên Thai, Thiền, Thai Tạng Bộ của Mật giáo, từ nơi không môn mà đi vào. Còn các tông Câu Xá, Pháp Tướng, Luật, Hoa Nghiêm, Tịnh Độ và Kim Cang Bộ của Mật giáo lại do nơi hữu môn mà thể nhập. Cho nên những vị hiểu sâu về lý bát nhã của thiền hay lý quyền môn của Hoa Nghiêm đều nhận rõ sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Trái lại, các vị học chưa thấu đáo, nếu không chấp có, tất cũng chấp không. Nhưng chấp có thì còn biết kiêng sợ nhân quả, lánh giữ làm lành, đời sau hưởng phước nhân thiên, hoặc chuyên niệm Phật lại có thể sanh về tịnh độ. Đến như chấp không, tất sẽ đi đến chỗ bài nhân quả, bát Phật Thánh, tương lai bị đọa xuống tam đồ. Cho nên tiên đức đã răng bảo, thà chấp có như non tu, chớ chấp không như hạt cải. Vị thiền giả trên vì chưa nhận rõ chân tâm nên nghe nói duy tâm tịnh độ, bản tánh Di Đà, vội hiểu lầm rằng tâm mình thanh tịnh đó là tịnh độ, là Di Đà rồi, chứ không có cõi Cực Lạc hay đức Di Đà nào khác nữa. Phật pháp dù ở xứ nào, Trung Hoa hay Việt Nam, cũng có hạng người tà kiến chấp không ấy. Đại khái họ bác không có Di Đà, Cực Lạc, không có địa ngục, thiên cung, hoặc như nói địa tạng là tâm địa, tánh tạng, chớ không có đức địa tạng nào cả. Như người đeo cặp kiến đen, khi thấy nơi nào cũng tối tăm, những kẻ ấy dù có giảng thuyết bao nhiêu lời, diễn dịch bao nhiêu kinh sách, kết cuộc cũng lạc vào bệnh không chấp. Những kẻ chấp không thường tự cao tự mãn, cho mình là cao siêu, bác người là chấp tướng. Xét ra khi diễn dịch kinh, họ cũng có tâm muốn hoằng dương Phật pháp, không dè ngược lại thành ra kết quả hủy bán Tam Bảo. Tự mình đã làm sai lầm, khiến cho bao nhiêu người khác bị lầm lạc theo. Ví như kẻ dung y đem tâm muốn cứu đời, chẳng ngờ sự học hiểu về y dược không rành, trở lại làm cho người bị bệnh thêm. Cho nên sự dịch kinh thuyết pháp dĩ tất là có phước, là hoằng dương Phật pháp, nếu hành giả lạc vào tà kiến, không hiểu ý kinh. Hoặc vấn thứ năm, hỏi: đã gọi tịnh uế dung thông, mỗi điểm trần đều là Cực Lạc, tại sao khỏi Ta Bà lại thành uế độ? Đáp: do nghiệp cảm của phàm phu, chính nơi tịnh mà thành uế, còn Phật nhãn nhìn xem tất cả uế đều thành tịnh. Báo cảnh của Đức Thích Ca há phải thật là uế ư? Hoặc vấn thứ sáu, hỏi: lý duy tâm bao gồm tất cả, viên dung không ngại, tôi đã tin là rộng lớn, là nhiệm màu. Nhưng kẻ còn trệ nơi tình mê, chưa lìa nghiệp uế, làm sao mà được thanh tịnh? Đáp: tâm nhơ thì cõi nhơ, tâm sạch thì cõi sạch. Kinh Duy Ma nói, muốn được tịnh độ trước phải tịnh tâm, tùy tâm thanh tịnh, cõi Phật thanh tịnh. Pháp tu tịnh độ là một môn huyền diệu để đi đến chỗ tịnh tâm, không còn phương tiện nào đặc biệt hơn nữa. Hoặc vấn thứ bảy, hỏi: về phần đại khái của pháp môn tịnh độ, tôi có thể nghe được chăng? Đáp: tịnh độ nguyên không chi tu, tu nhân bởi mê lầm mới có. Pháp môn vẫn không cao thấp, cao thấp do căn lành mà phân. Vì chúng sanh căn cơ sai biệt nhau nên pháp tu cũng có nhiều cách. Tuy nhiên nếu tóm lại, có thể chia thành ba môn là quán tưởng, ức niệm và chúng hành. Môn thứ nhất nói quán tưởng là như trong Quán Kinh dạy: chư Phật Như Lai là thân pháp giới, vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh, cho nên khi tâm các ông tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật. Biển chánh biến tri của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các ông phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức Phật kia. Thiên Tha Sớ nói, mấy chữ chư Phật Như Lai sắp xuống là thuyết minh tất cả chư Phật. Mấy chữ phải nhớ nghĩ sắp xuống là chỉ cho quán tưởng riêng Đức A-di-đà. Pháp giới thân là pháp thân của báo Phật. Tâm chúng sanh tịnh, pháp thân tự hiện nên gọi là vào. Như khi dần hồng nhật mọc lên, tất bóng hiện xuống trăm sông. Đây là chỉ cho Phật thân tự tạng, có thể tùy vật hiện hình vậy. Lại pháp giới thân là chỉ cho thân Phật khắp tất cả chỗ, lấy pháp giới làm thể. Khi hành giả chứng được môn quán Phật Tam Muội này, giải nhập tương ưng, nên nói vào trong tâm tưởng: tâm này làm Phật là Phật nguyên vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có. Tâm này là Phật, ý nói trước nghe bảo Phật nguyên vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có, sợ e người hiểu lầm cho rằng bỗng nhiên mà có, nên mới nói là Phật. Mới khởi tu quán nên nói là, sự tu đã thành nên gọi là. Diệu Tông Thích nói, muốn tưởng thân Phật phải hiểu rõ quán thể, thể đó là bản giác, từ nơi đây mà khởi thành pháp quán. Bản giác là thân pháp giới của chư Phật, vì chư Phật không sở chứng chi khác, toàn chứng bản tánh của chúng sanh. Nếu thị giác có công, bản giác mới hiển, nên nói pháp thân từ nơi tâm tưởng mà sanh. Lại Đức Di Đà cùng tất cả chư Phật đồng một pháp thân, một trí huệ, sự ứng dụng cũng như vậy. Hiển được thân Đức Di Đà tức là hiển được thân chư Phật, tỏ được thân chư Phật tức là lộ được thể Di Đà. Cho nên trong văn kinh nói rộng qua chư Phật để kết về sự quán tưởng Đức A Di Đà. Từ mấy chữ thân pháp giới trở xuống là nói về sự giao cảm của đạo cảm ứng và ướp về lý giải nhập tương ưng. Phê bình về hai lời giải trên, Ngài Dung Tâm đã nói, nếu không có lời giải trước thì môn quán tưởng ấy không phải là quán Phật. Như không có lời giải sau, e học giả hiểu lầm rằng thể của chúng sanh và Phật khác nhau. Hai lối giải đã tác thành cho nhau mà thuyết minh quán pháp vậy. Môn thứ hai nói ước niệm là hành giả hoặc duyên theo tướng tốt hoặc trì danh hiệu của Phật đều gọi là ước niệm. Môn này có lý có sự. Trong kinh Hoa Nghiêm, Giải Thoát Trưởng Giả nói: nếu tôi muốn thấy đức vô lượng thọ Như Lai và thế giới an lạc thì tùy ý liền được thấy. Tôi có thể biết rõ tất cả chư Phật quốc độ tùy thuộc cùng những việc thần thông của các ngài. Bao nhiêu cảnh tướng trên đây không từ đâu mà đến, không đi về đâu, không có xứ sở và không chỗ trụ. Cũng như thân tôi không thật có đi đứng tới lui. Các đức Như Lai kia không đến chỗ tôi cũng không đi đến chỗ của các ngài. Sở dĩ như thế vì tôi hiểu rõ tất cả chư Phật cùng với tâm mình đều như mộng. Lại hiểu tự tâm như nước trong chung, các pháp như hình bóng hiện trong nước. Tôi đã ngộ tâm mình như nhà huyễn thuật, tất cả chư Phật như cảnh huyễn hóa. Lại biết chư Phật Bồ Tát trong tự tâm đều như tiếng vang, như hang trống tùy theo âm thanh mà phát ra tiếng dội lại. Vì tôi ngộ giải tâm mình như thế nên có thể tùy niệm thấy Phật. Về đoạn kinh trên, Ngài Trinh Nguyên giảng rằng từ câu đầu đến mấy chữ chỗ của Ngài chính là thuyết minh lý duy tâm. Nếu ngộ tức tâm mà vô tâm liền vào chân như tam muội. Khi hành giả hiểu rõ các cảnh tướng đều hư huyễn, duy tâm hiện ra, đã ngộ duy tâm và tức tâm là Phật, thì tùy chỗ tưởng niệm không đâu chẳng là Phật. Đoạn sau nêu ra bốn điều thí dụ. Cảnh mộng là dụ cho lý không đến không đi. Hình bóng trong nước là dụ cho lý không ra không vào. Tướng huyễn hóa là dụ cho lý chẳng có chẳng không. Tiếng vang là dụ cho lý chẳng tan chẳng hợp. Và dụ thứ nhất là nói toàn thể đều duy tâm. Dụ thứ hai nói gì duy tâm nên không. Dụ thứ ba nói gì duy tâm nên giả dụ. Thứ tư nói gì duy tâm nên trung. Bốn dụ đều đủ bốn quán gồm thông và biệt để hiển lý duy tâm, tất cả vẫn viên dung không ngại. Đó là ý kinh Hoa Nghiêm. Nếu hành giả hiểu rõ lý trên đây rồi chấp trì bốn chữ A Di Đà Phật, không dùng tâm có tâm không, tâm cũng có cũng không, tâm chẳng phải có chẳng phải không, dứt cả quá khứ hiện tại vị lai mà niệm, đó gọi là lý ước niệm. Và ngày đêm sáu thời cứ như thế mà nhiếp tâm trì niệm, không cho gián đoạn, không sanh một niệm thì chẳng cần vượt giai tầng mà đi thẳng vào cõi Phật. Đây cũng gọi là lý nhất tâm. Về sự ước niệm, như trong kinh Lăng Nghiêm nói, nhớ Phật niệm Phật, hiện đời hoặc đương lai nhất định sẽ thấy Phật. Cách Phật không xa, không cần mượn phương tiện chi khác mà tâm tự được khai ngộ. Hay như các kinh sách khác đã chỉ dạy, hoặc hệ niệm suốt một đời, hoặc trì niệm trong 3 tháng, 49 ngày, 1 ngày đêm, cho đến 7 ngày đêm, hoặc mỗi buổi sáng mai giữ 10 niệm. Nếu hành giả dùng lòng tin sâu, nguyện thiết, chấp trì câu niệm Phật như rồng gặp nước, như cọp giữa non, thì được sức Phật gia bị đều giảng sanh về cực lạc. Theo trong kinh, cho đến hạng phàm phu tạo tội ngũ nghịch thập ác, nếu khi lâm chung chí tâm xưng danh hiệu Phật mười niệm cũng được giảng sanh, và đây gọi là sự nhất tâm. Nói tóm lại, lý nhất tâm là người thông đạt bốn lý quán trên. Dùng tâm ấy mà niệm Phật, tương ưng với không huệ, đi đến chỗ thuần chơn. Sự nhất tâm là hành giả tâm còn giữ niệm, mỗi niệm không cho xen hở, đi đến chỗ không còn tạp niệm. Lý nhất tâm là hành môn của bậc thượng căn, sự nhất tâm thông về hàng trung hạ. Môn thứ ba nói chúng hạnh là hành giả dùng nhiều hạnh để giảng sanh về cực lạc. Như trong kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát khuyến tấn thiện tài đồng tử và đại chúng nơi hải hội dùng 10 đại nguyện dương cầu sanh tịnh độ. 10 đại nguyện ấy là lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu sự cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ các công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ ở đời, thường theo Phật tu học, hằng tùy thuận chúng sanh và hồi hướng khắp tất cả. Trong mỗi nguyện ấy đều có nói, khi nào cõi hư không, cõi chúng sanh, nghiệp chúng sanh, phiền não của chúng sanh hết, thì nguyện tôi mới hết. Và hành giả phải dùng ba nghiệp thân khẩu ý thật hành nguyện đó, không gián đoạn, không chán mỏi. Đến khi lâm chung, tất cả mọi thứ tùy thân đều để lại, cho đến các căn đều tan rã, duy đại nguyện ấy hằng theo bên mình trong khoảng sát na, hành giả liền được sanh về cực lạc. Đây là nói về dùng nguyện lực để giảng sanh. Lại như trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế Tôn bảo ngài Di Lặc: mười thứ tâm này không phải hạng phàm phu bất thiện, kẻ nhiều phiền não có thể phát được. Mười thứ tâm ấy là gì? Một, đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại. Hai, đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bất nhẫn. Ba, với chánh pháp của Phật hết lòng hộ trì, không tiếc thân mạng. Bốn, với chánh pháp sanh lòng thắng nhẫn, không chấp trước. Năm, tâm điềm tĩnh an vui, không tham sự lợi dưỡng, cung kính tôn trọng. Sáu, tâm cầu chủng trí của Phật trong tất cả thời, không quên lãng. Bảy, đối với chúng sanh khởi lòng tôn trọng cung kính, không cho là hạ liệt. Tám, không tham trước thế luận, với phần bồ đề sanh lòng quyết định. Chín, tâm thanh tịnh không tạp nhiễm, siêng trồng các căn lành. Và mười, đối với chư Phật xả ly các tướng, khởi lòng tùy niệm. Đây là mười thứ phát tâm của Bồ Tát, do tâm này nên được giảng sanh. Nếu có kẻ nào thành tựu một trong mười tâm trên, muốn sanh về thế giới cực lạc mà không được như nguyện, đó là điều không khi nào có. Đoạn kinh trên là nói về dùng tâm lực để giảng sanh. Lại nữa, như trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được như nguyện, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Ngoài ra, những kẻ chí tâm trì tụng các chú như Bạch Tán Cái, Chuẩn Đề, Giáng Sanh đều có thể sanh về cực lạc hoặc các tịnh độ khác. Đây là nói về dùng thần lực để giảng sanh. Và như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, muốn sanh về cực lạc phải tu ba thứ phước: một, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. Hai, thọ trì tam quy, giữ kỹ các giới, không phạm oai nghi. Ba, phát lòng bồ đề, tinh lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại và Vị Lai. Đây là nói về dùng phước lực để giảng sanh. Ngoài ra những kẻ cất chùa, xây tháp, tạo tượng, lễ bái, tán tụng, giữ gìn trai giới, đốt hương, rải hoa, cúng dường tràng phan, bảo cái, trai tăng bố thí, nếu hạnh lành thuần thục, dùng lòng tín nguyện hồi hướng, đều có thể giảng sanh. Các điều dẫn ra trên đây gọi là chúng hạnh. Nhưng nguyện hạnh đã có lớn nhỏ không đồng, lý sự sai biệt, thì việc thấy Phật, nghe Pháp, cảm thọ y chánh, tất cũng có hơn kém khác nhau. Đây chỉ là nói phần đại lược. Lời phụ: muốn sanh về cực lạc, hành giả có thể dùng một trong các hạnh, nguyện lực, tâm lực, thần lực, phước lực để hồi hướng, không phải chỉ đặc biệt có môn quán tưởng hay trì danh. Tuy nhiên, trong bốn phương pháp ấy, người tu phải thực hành cho đến độ công đức tinh thuần, hạnh lành thành tựu mới có hy vọng. Mà kẻ dung thường thì nghiệp chướng nặng, không dễ gì đoạn, hạnh lành khó, không dễ gì thành. Duy có hạnh trì danh nương cầu nơi tha lực là chắc chắn nhất. Cho nên Ấn Quang Pháp Sư đã nói, hạng phàm phu kém cỏi mà được giảng sanh toàn là nhờ từ lực của Như Lai. Vậy người niệm Phật đời nay muốn cho phần giảng sanh được đảm bảo, nên lấy sự trì danh làm phần chánh, còn các công đức như tụng kinh, trì chú, bố thí và những hạnh lành khác để vào phần trợ mới là đường lối an toàn. Trong ba môn của Ngài Thiên Như trình bày, đại khái môn thứ nhất nói về thật tướng niệm Phật, hạng trung hạ khó hành trì. Môn thứ ba thì hạng dung thường, nhiều nghiệp duyên cũng ít có hy vọng, chỉ nên dùng làm phần trợ. Duy phương pháp sự trì danh thuộc môn thứ hai là mọi người đều có thể thực hành và có hy vọng thành tựu. Tuy nhiên, vì căn tánh của chúng sanh khác nhau, Ngài phải nói cho đủ để mọi người tùy sở thích mà lựa chọn. Về phần dịch giả, chỉ căn cứ theo phần đông hạng dung thường đời nay mà biện minh sự lợi hại thế thôi. Hoặc vấn thứ 8. Hỏi: tôi nghe thiện tài đồng tử là bậc duyên đốn lợi căn, một đời được chứng quả, sao Đức Phổ Hiền không khuyên Ngài sanh về cõi Hoa Tạng mà lại khuyên sanh về cực lạc, là ý thế nào? Đáp: trong Hoa Nghiêm Sớ có lời hỏi ấy, Sớ Bản đã đáp, việc đó hàm ẩn nhiều lý do, vì có nhân duyên, vì để tâm niệm được quy nhất, vì không lìa cõi Hoa Tạng, vì tức là bản sư. Hai lý do trước dễ hiểu, lý do thứ ba là trong thế giới Hoa Tạng có di trần cõi Phật, miền cực lạc cách đây 10 muôn ức Phật độ, tất cả đều không ngoài số sát chủng ấy. Lý do thứ tư là như trong kinh nói, hoặc thấy pháp hội Phật vô lượng thọ, có nhiều vị Bồ Tát như Quán Thế Âm, Di Nhiễu liền khen ngợi thân dị quá của Đức Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na Như Lai là giáo chủ cõi Hoa Tạng, Đức A Di Đà đã là thân dị quá của Ngài thì đâu có khác chi Ngài, vì thế nên mới nói tức là bản sư. Trong ấy lại nói, Phổ Hiền Bồ Tát vì thiện tài và hải chúng kết khuyến về cực lạc, bởi Ngài thiện tài là bậc tinh hiểu viên thông, giàu trí văn thù, tu hạnh phổ hiền, phước huệ và sự ý đều xứng hợp pháp giới. Đó là bậc đại tâm, tuy đã ngộ thể bản minh, đồng hàng với chư thánh, nhưng vì lực dụng chưa đầy đủ, không thể nhập thế làm lợi ích khắp quần sanh như các đức Như Lai. Vì thế Phổ Hiền Bồ Tát khuyên Ngài cho đến hải chúng nương về tịnh độ, gần gũi Di Đà, không ngoài ý muốn cho tất cả được mau chứng quả Phật. Hoặc vấn thứ 9. Hỏi: trong môn chúng hạnh nói, nguyện hạnh đã có lớn nhỏ không đồng, lý sự sai biệt, thì việc thấy Phật, nghe Pháp, cảm thọ y chánh, tất cũng có hơn kém khác nhau. Thế thì hai môn quán tưởng ước niệm, nhân tu không đồng, sự cảm tướng có khác nhau chăng? Đáp: việc ấy cố nhiên là phải khác. Vì thế Ngài Vĩnh Minh đã bảo, sự giảng sanh có chín phẩm, không phải đồng một bậc. Hoặc có kẻ nương về quá quốc, thấy ứng thân của Phật, hoặc có vị sanh nơi báo độ, thấy chân thể của Như Lai. Hoặc có kẻ trải qua nhiều kiếp mới chứng quả tiểu thừa, hoặc có vị vừa sanh một đêm liền siêu lên thượng địa. Nói tóm lại, vì người giảng sanh căn hạnh không đồng, có độn căn lợi căn, có định ý tán ý, nên hoa nở có sớm muộn, quả chứng có chậm mau, thời hạn rất là cách biệt. Từ Dân Sám Chủ cũng bảo: tuy chia ra chính phẩm nhưng đó chỉ là lược phân, nếu tế phân lẽ ưng phải có vô lượng phẩm. Hoặc vấn thứ 10 hỏi: cực lạc chỉ là cõi đồng cư, không phải quả thật báo. Tại sao lại nói hoặc có vị sanh nơi báo độ thấy chân thể của Như Lai? Đáp: ông cho rằng có cõi thật báo ở riêng ngoài cõi đồng cư hay sao? Nên biết ba cõi kia không lìa cõi đồng cư mà có, chỉ khác là thân cảnh và sự thọ dụng không đồng nhau thế thôi. Như trong kinh nói, thân của Phật A Di Đà cao 60 muôn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Các bậc cổ đức bình giải cho đó là thân thật báo. Chẳng những thế giới cực lạc có bốn độ không đồng mà các cõi khác cũng đều như vậy. Nên ngài Kinh Khê nói: ngay cõi ta bà này có đủ bốn độ, như đương thời Hải Hội Hoa Nghiêm không lìa thể Đa Lâm, mà các bậc đại thanh văn vẫn không nghe thấy và hay biết. Hoặc vấn thứ 11 hỏi: nếu cõi ta bà có đủ bốn độ thì chỉ nên ở tại đây mà lần lượt tu hành, cần chi phải cầu sanh cực lạc? Đáp: cõi này tuy đủ bốn độ nhưng vì thuộc về đồng cư uế độ nên người tu khó trừ nghiệp nhiễm. Muốn thoát ly nhiễm nghiệp, hành giả phải cầu sanh về đồng cư tịnh độ ở liên bang. Nên Tứ Minh Tôn giả nói: cõi ta bà cảnh duyên trực ác nặng, người tu phải chứng đến vị thập tín mới thoát khổ luân. Miền cực lạc cảnh duyên thắng diệu, nên khi về chính phẩm đều lên hàng bất thối. Ông há không nghe trong kinh Pháp Hoa nói có những vị thọ giáo với đại thông trí thắng Như Lai, từ đó đến nay đã trải qua số kiếp như bụi nhỏ của vô lượng vô biên cõi Phật mà còn ở nơi địa vị thanh văn hay sao? Ấy đều bởi do mãi thối chuyển nên phải trải qua thời kiếp lâu xa. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất tiền kiếp đã chứng đến lục trụ mà còn thối tâm, huống nữa là hạng tu hành lơ láo ư? Nói chung, ở cõi này vì có nhiều chướng duyên nên người tu dễ bị lui sụt. Nên Tiên Đức đã bảo, số lượng Bồ Tát mới phát tâm nhiều như bông xoài trứng cá, nhưng kết cuộc còn lại không được bao nhiêu. Nếu kẻ nào biết hướng về cực lạc nhờ thắng duyên bên cõi ấy, dù cho hạng phàm phu thấp thỏi, cũng lên ngay ngôi bất thối. Đây là lý do tất yếu trong sự cầu sanh mà các hành nhân nên suy gẫm kỹ. Hoặc vấn thứ 12 hỏi: trong mười phương cõi đồng cư tịnh độ rất nhiều, nay lại riêng chỉ thế giới cực lạc và duy khen cảnh duyên ở cõi ấy thắng diệu, là tại sao? Đáp: kinh Phật thuyết A Di Đà nói, chúng sanh ở cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên gọi là cực lạc. Cảnh duyên ở cực lạc rất thù thắng, có nhiều sự kiện thuận lợi cho chúng sanh nơi cõi này hơn các tịnh độ khác, mà tâm lượng của phàm phu trong tam giới không thể thấu hiểu được. Nay xin tạm đem cảnh duyên ở ta bà đối chiếu để so sánh lượt qua. Ở cõi này loài người bẩm thọ thân hình huyết nhục, có sanh là có khổ. Cõi kia thì chúng hữu tình đều hóa chất nơi hoa sen, không còn sự khổ về sanh. Ở cõi này thời tiết đổi dời, có người lần lần đi đến cảnh già yếu. Cõi kia là thế giới trường xuân, không có đêm ngày nóng lạnh, chúng sanh không bị sự khổ suy già. Ở cõi này có người thân tứ đại khó điều hòa, dễ sanh nhiều bệnh hoạn. Cõi kia thì chúng sanh thể chất kim cương thơm sạch, không có sự khổ về yếu đau. Ở cõi này có người ít ai sống đến 70, cơn vô thường mau chóng. Cõi kia thì chúng sanh thọ số đến kiếp lượng vô biên, không có sự khổ về chết. Ở cõi này có người bị sợi dây ân tình ái luyến ràng buộc, chịu đau khổ vì nỗi tử biệt sinh ly. Nơi cõi kia chúng sanh hóa thân nơi hoa sen, không có cha mẹ vợ con, nên không bị khổ về ân tình chia cách. Ở cõi này ai không có kẻ thương người ghét, nên khi oán thù gặp gỡ, tất phải chịu nhiều nỗi phiền não gian truân. Nơi cõi kia toàn là bậc thiện nhân dắt dìu giúp đỡ lẫn nhau, không có sự khổ về oan gia hội ngộ. Ở cõi này có người phần nhiều nghèo khổ thiếu kém, dù kẻ giàu sang cũng có biết bao ước vọng không thành. Nơi cõi kia sự thọ dụng về ăn mặc ở các thứ trân bảo, bao nhiêu điều mong muốn đều được hóa hiện tự nhiên. Chúng sanh an vui, không có nỗi đau buồn về thất vọng. Ở cõi này có người hoặc hình thể xấu xa, các căn không đủ, cõi kia chúng sanh đều có 32 tướng tốt, thân kim cương xinh đẹp, có ánh quang minh. Ở cõi này chúng sanh xoay dần trong nẻo luân hồi, nơi cõi kia bậc thượng thiện đều chứng vô sanh pháp nhẫn. Ở cõi này có đủ bốn ác thú khổ não, nơi cõi kia tên ba ác đạo hãy còn không. Ở cõi này nhiều gò nổng, hang hố, rừng rậm, chông gai dãy đầy, các tướng nhơ ác. Nơi cõi kia thì vàng ròng làm đất, cây báo vút trời, lầu chói trân châu, hoa đua bốn sắc. Ở cõi này thì song lâm đã khuất, long hoa còn xa. Nơi cõi kia Di Đà Thế Tôn hiện đang thuyết pháp. Ở cõi này thì Quán Âm Thế Chí luống mến danh lành. Nơi cõi kia chư Bồ Tát thượng nhân hằng làm thắng hữu. Ở cõi này thì các ma cùng ngoại đạo làm não loạn bậc chánh tu. Nơi cõi kia Phật quá tinh nhuần, ngoại ma tuyệt tích. Ở cõi này thì sắc thinh danh lợi khiến mê hoặc người tu. Nơi cõi kia y chánh sạch nghiêm, không còn duyên nhiễm. Ở cõi này thì ác thú mũi mồng khiến hành nhân không yên ổn. Nơi cõi kia nhạc cây chim nước hàng nói pháp âm. So sánh lượt qua hai cõi, cảnh duyên hơn kém thật đã cách xa. Nếu nói cho kỹ thì sự ưu liệt làm sao kể xiết. Tuy nhiên, tóm lại phần khá yếu cũng không ngoài hai quan điểm. Một là vì cảnh cực lạc thù thắng nên có thể khích phát lòng mong mến và quy hướng của loài hữu tình. Hai là duyên liên quốc nhiệm màu nên có thể giúp ích cho người giảng sanh dễ tiến mau trên đường tu chứng. Vì thế cõi đồng cư tịnh độ ở mười phương tuy nhiều, song riêng cõi cực lạc có đầy đủ thắng duyên, các kinh luận đều chỉ quy cũng do lẽ đó.